chương trình luật pháp Chí Chú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật gia đình hoặc là luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Quý thính giả gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030, 408-947-7030. Còn nếu sau giờ nói chuyện của luật sư buổi sáng như thế này, quý thính giả cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi về văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp Chí Chú với luật sư Nguyễn Kim Phượng đã bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng. Sáng ngày hôm nay luật sư Nguyễn Kim Phượng ra ngoài đường thấy có gì lạ không? Thấy mùa hè mà có gì lạ không? giống như là sắp sửa có cơn mưa to ấy nhỉ?
Đúng rồi, không là có mưa, nói là hình như là tối mai, ngày mai hình như có mưa nhỏ nhưng mà đó chỉ là dự đoán thôi.
Người ta bảo là theo phần dự báo thời tiết chứ không phải là thông báo thời tiết.
À, thì ra là vậy. Hết rồi. Vâng, đúng rồi, dự báo thôi thì là tại vì những người mà họ làm về những cái ngành chuyên môn về thời tiết, họ nhìn vào những cái máy móc, họ nhìn là thấy rằng là bão sắp tới rồi, họ đem họ dự báo là chuyện nó sẽ xảy ra, chứ làm sao có ai có thể biết được là ngày mai bão nhất định sẽ tới đâu. Cho nên mong rằng là trời sẽ mưa, cho nó mát mẻ thêm một tí nữa, và nếu trời mưa thì chúng ta bắt đầu phải lái xe rất là cẩn thận nhé, tại vì nhiều người không có nghĩ đến cái vấn đề này đâu. Trên đường chúng ta đi thì dầu đổ xuống, xăng đổ xuống, nó nằm ở trên đường đó, nó ngồi nó chờ đợi. Khi mà cái đợt mưa đầu tiên rớt xuống một cái là đường bắt đầu nó trơn trượt. Mà nếu ai mà cứ nghĩ rằng là cứ bon chạy giống như bình thường thì có thể sẽ bị hydroplaning, tức là cái xe nó có thể nó bay một chút. Cho nên phải cẩn thận cái việc đó nhé. Cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều. Mong rằng là Khánh Thi cũng có một đêm an lành và đã ngủ được một giấc rất là tốt đẹp. Chúng ta mỗi một ngày thức dậy làm rất là nhiều việc. Khánh Thi thì phải rất là sớm. Tới đài nghĩa là sớm sửa soạn để nói chuyện với quý vị, thức quý vị dậy mỗi sáng nghe giọng Khánh Thi thánh thót trên đài, không thức dậy cũng phải thức dậy vào Khánh Thi.
Có nhiều nhà nói chứ nhờ con gà của Khánh Thi á, cho nên á giờ có muốn ngủ lại ngủ cũng không được nữa, đúng. Và sáng nào không nghe con gà của Khánh Thi gãy đâu được,
mở cái alarm lên có cái tiếng, có cái giọng của Khánh Thi, như alarm chưa re thì là Khánh Thi bắt đầu hát rồi. Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều. Trở lại với chương trình, ngày hôm qua có một vị thính giả hỏi tôi là ở tuổi nào các em có thể ở nhà một mình được. Tôi vẫn nói rằng là ở tuổi trung bình là 14, nhưng nó tùy vào cái sự thông minh của các em. Ngày hôm nay thì trên radio họ thông báo, họ đem vào cái tin tức rằng là một em 10 tuổi ở nhà mở cửa cho hai người cướp nhà bước vào trong nhà, rồi thì là em bị đe dọa ở dưới cây súng. 10 tuổi. Có thể là cái em này em mới đủ biết rằng là em ở nhà một mình được, không làm gì sai, nhưng mà có đủ để hiểu rằng là khi cái người nào rồi gõ cửa, mình phải xem trước là ai đã mới mở cửa hay không, hay như thế nào không. Tôi không biết cái tình trạng nó như thế nào, cái tình huống như thế nào, nhưng mà đó là một cái thí dụ cho quý vị thấy rằng là 10 tuổi có đủ để ở nhà một mình không khi mà cái chuyện này nó xảy ra như vậy. 10 tuổi có đủ ở nhà mình khi mà bắt đầu cái bếp nó sẹt lửa, nó cháy. Những cái việc đó quý vị cần phải xem lại, xem con của mình có đủ khả năng để mà ở nhà một mình hay không, thì chúng ta mới hãy làm cái việc đó. Chứ nếu không, ở trong cái tin tức này nó chỉ nói đến vấn đề là cướp của thôi chứ không nói đến những vấn đề xảy ra sau đó nữa. Tại vì là em này 10 tuổi, bây giờ em bị khủng hoảng tinh thần, chưa nói đến bố mẹ có thể là sẽ bị vấn đề với chính phủ về vấn đề con để ở nhà một mình như vậy nữa. Cho nên phải cẩn thận trong cái việc mà chúng ta muốn làm cái gì đó vì tình trạng không đừng được, chúng ta phải đi chợ, phải đi làm công việc, phải này phải kia, nhưng mình cũng phải nghĩ đến con mình trước. Cái cuộc sống an toàn đó là quan trọng nhất nhé. Ngày hôm nay tôi muốn nói về unlawful detainer, tức là trục xuất người ra khỏi nhà. Xuất người ra khỏi nhà thì nó bắt đầu bằng một cái hợp đồng, rồi hợp đồng cho mướn nhà. Cái hợp đồng đó bằng cách trao tiền cho nhau, hay là bằng cách nói chuyện với nhau, hay là bằng cách viết xuống, hay là bằng cách làm những cái gì đó để cho nó thể hiện cái hợp đồng giữa cái người chủ nhà và cái người mướn nhà. Cái hợp đồng đó nó chỉ có một mục đích là người chủ nhà phải tôn trọng những cái điều khoản trong cái sự đồng ý, và người mướn nhà cũng phải tôn trọng những cái sự, những cái điều khoản trong cái sự đồng ý là mướn nhà hoặc là cho mướn nhà. Mà trong đó nó có những cái điểm rất là căn bản, không có tiền thì làm sao mướn được nhà, cho nên mình phải trả tiền cho người chủ thì người chủ họ mới cho mình mướn cái chỗ đó để mình ở. Nhưng mà ngược lại, người chủ họ phải cho mình được cái quyền thưởng thức cái nơi mình ở cho nó được an toàn. Một trong những cái sự chống trả mạnh mẽ nhất trong những cái hồ sơ liên quan đến việc trục xuất người ra khỏi nhà đó là habitability. Habitability tức là nơi mình ở nó có ở được không? Nơi mình ở nó có ở được không? Mấy ngày hôm trước, tuần trước nó có bị nghe một cái tin tức hai em phải nhảy cái cửa sổ tại vì nhà bị cháy, bị điện, bị hư rồi. Từ thành phố xuống tới là họ đem họ đóng hết cả tất cả mọi cái căn hộ ở nơi khu đó tại vì nó bị quá hư hại. Làm sao chúng ta có thể để một người ở một cái nơi như vậy khi chúng ta là chủ nhà và khi chúng ta không có thể nào ở một cái nơi như thế được? Vì vậy chúng ta phải làm sao để cho cái người mướn nhà họ có được một cái nơi họ ở an toàn, vì luật nói như vậy. Còn những người đi mướn nhà thì chúng ta không nói hay là không mấu mang cái việc này ra nói, nhưng thực sự ra những người đi mướn nhà nhiều khi họ không để ý đến những cái chi tiết cần thiết để mà giữ cái nơi họ ở cho nó sạch sẽ, thì nó cũng khó khăn cho những người chủ nhà. Nhưng cái bổn phận của mình là chủ nhà thì mình vẫn phải làm những gì cần thiết dưới luật để mà cái người mướn nhà đó họ không có và là rơi vào những cái tình trạng nguy hiểm, không an toàn, để mình có những cái sự khó khăn trong cái việc pháp luật đưa mình ra tòa về những cái việc xảy ra. Khi mà chúng ta thấy những cái vấn đề nó xảy ra như vậy, chúng ta phải tự đặt chúng ta vào cái vị trí đó và xem rằng là cái việc đó nó có thể xảy ra cho mình không. Nếu nó có thể xảy ra cho mình thì mình phải làm một cái bước gì đó, mình đi tới một cái bước gì đó để mà mình chữa trị cái việc đó trước khi nó xảy ra đi. Ngừa bệnh còn hơn chữa bệnh, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái cuộc sống của chúng ta nó sẽ thoải mái hơn và tốt đẹp hơn. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến vấn đề trục xuất người ra khỏi nhà, những người đi mướn nhà, những người làm chủ nhà, quý vị có thể gọi số điện thoại 408-947-7030 trong giờ phát thanh. Ở văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717. Điện thoại ở văn phòng của chúng tôi sẽ không có người nhắc lên từ 9 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi số điện thoại 408-947-7030 ở trong giờ phát thanh từ 8 rưỡi cho đến 9 giờ sáng. Và nếu quý vị gọi văn phòng, chúng tôi không có người trả lời vì bận, vì lý do gì, thì quý vị có thể để lời nhắn lại và chúng tôi sẽ gọi lại. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin gọi số 408-947-7030, 408-947-7030 trong giờ phát thanh. Khi chúng ta nói đến một cái hợp đồng thì nó phải có những cái sự đồng ý giữa hai bên. Khi quý vị đi mướn nhà, khi quý vị bước vào cái nơi mà quý vị mướn, cái việc tốt nhất ngày hôm nay là quý vị nên chụp những cái tấm hình của cái tình trạng của căn nhà quý vị mướn. Nếu mà quý vị nói rằng là khi bước vào thì cái bồn tắm á, nó hơi dơ hay là nó bị cái gì đó, rồi quý vị đồng điều đình với người chủ nhà là người chủ nhà sẽ sửa cái nơi này trước khi quý vị mướn, hoặc là sẽ sửa cái nơi này sau khi quý vị dọn vô. Thì khi mà những cái việc mà bất thường nó xảy ra như vậy thì chúng ta phải viết xuống. Phải viết xuống rồi thì là cái người mà cần phải sửa cái chỗ đó phải ký vào cái tờ giấy đó. Hai người ký cũng được, nhưng mà cái người mà cần làm cái việc đó phải ký. Tại sao? Vì nếu cái người đó không làm thì chúng ta có cái cớ và cái lý do để mà yêu cầu cái người đó làm, vì đó là một cái bằng chứng của chúng ta. Là cái người đó nói rằng là khi mà tôi dọn vô thì cái người này sẽ sửa cái chỗ này cho tôi và sửa nội trong bao nhiêu ngày. Đừng có để cái thời gian đó nó không có giới hạn. Tất cả những cái việc chúng ta làm, hầu hết những việc chúng ta làm, chúng ta cần phải có một cái giới hạn nào đó. Tức là thời gian phải làm, bao giờ thì làm xong. Và nếu chúng ta không làm như vậy thì cái người mà đối phương của chúng ta họ cũng sẽ ngồi ý ra đó, họ không làm thì họ nói là ô tôi còn nhiều thời gian lắm, quý vị cứ thấy không? Trong cái cuộc sống của mình, cái gì mà có thời gian giới hạn là chúng ta phải làm mau lẹ, đúng không? Đó, nhất là khi chúng ta phải trả những cái hóa đơn, tiền này, tiền kia, chúng ta chỉ có đến cái ngày nào đó thôi, không trả là họ tính tiền phạt, không trả là họ tăng tiền thuế, tăng tiền bà, tiền lời. Cho nên chúng ta cần phải để ý những cái việc này. Và khi chúng ta đi mướn nhà thì chúng ta phải biết là trong căn nhà này người chủ để lại những cái gì cho mình. nên họ không phải cho mình cái tủ lạnh. Cái việc đó không có mà trong cái việc mướn nhà. Nhưng nếu người chủ nhà họ để cho mình cái tủ lạnh thì mình cần phải giữ cái tủ lạnh đó cho nó được hoạt động tốt đẹp. Vì cái tủ lạnh đó nó cho cái phúc lợi của mình mà. Nó cho phúc lợi của mình là vì mình có thể để những đồ đạc trong đó rồi mình nấu ăn, cái thứ. Thì chúng ta phải xem rằng là nếu mà cái nhà này người chủ họ có cái đồ gọi là xay rác ở trong cái chỗ rửa bát thì cái đồ xay rác đó nó phải hoạt động. Ok, nếu nó không hoạt động thì mình phải viết xuống. Thì tốt nhất là khi chúng ta đi duyệt qua căn nhà trước khi chúng ta mướn thì chúng ta phải có một cái tờ giấy và viết xuống những cái gì đã hư hại hay là những cái gì cần phải sửa.
Luật sư ơi, đợi Khánh Thị tí nha. Rồi cho Khánh Thị mời chú đặt câu hỏi với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Cảm ơn chú nhiều nha.
Dạ vâng.
Dạ, mời chú ạ.
Dạ, xin hỏi luật sư là có một người mà tuổi coi như resign non đó, luật sư. Nhưng mà chưa nộp đơn xin resign, mà lỡ người đó mà qua đời thì vợ con có hưởng được tiền resign non không ạ?
Ok, cái câu hỏi này nó liên quan đến luật an sinh xã hội. Tôi có thể trả lời như thế này. Khi mà một người đi làm, đến lúc họ ở cái tuổi về hưu, và cái việc mà về hưu sớm hay về hưu trễ đó thì không có nói tới ở đây. Tôi chỉ nói đến vấn đề họ đến cái tuổi về hưu. Nhưng mà vì họ mất đi và cái người phối ngẫu của họ còn sống, thì cái người phối ngẫu của họ có quyền lãnh cái tiền về hưu của cái người đó hoặc là của cái người phối ngẫu nếu người phối ngẫu cũng đi làm. Vì cái nào nhiều hơn thì mình lãnh. Đó là câu trả lời. Nếu mà cái người phối ngẫu này đến tuổi về hưu mới được lãnh ạ. Chứ không phải vì cái người kia chết rồi và đã đến tuổi về hưu rồi thì cái người phối ngẫu này được lãnh liền. Không phải như vậy. Đến tuổi về hưu thì mới được lãnh. Nhưng mà lãnh cái số tiền của cái người đã mất vì họ nhiều, họ được lãnh nhiều hơn. Hay lãnh số tiền của cái người đang về hưu là nhiều hơn tùy theo. Đó là câu trả lời của tôi nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ, bác chị.
Dạ, cảm ơn chú. Nếu chú có câu hỏi thắc mắc nào mà chú cần sự hướng dẫn về các vấn đề pháp lý thì sau giờ đó chú cứ việc gọi về văn phòng Empire Law Office với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Còn ngay bây giờ quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc liên quan đến luật di trú, luật gia đình hoặc là bảo lãnh nhà vô địch Hoa Kỳ, mướn cơ sở thương mại hoặc là mướn nhà mướn cửa, 408-947-7030. Ngay bây giờ quý thính giả gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7030. Trở lại với luật sư ạ.
Và khi quý vị mướn những cái căn nhà mà nó đang ở trong cái tình trạng bị sửa sang á, thì nó rất là quan trọng. Vì quý vị muốn cái sự hứa hẹn của cái người chủ nhà đó được thể hiện trong một thời gian ngắn. Vì quý vị không thể vào trong mỗi căn nhà mà ở mà không có máy nóng, máy hít đó. Hay là cái máy hít đó nó bị hư mà rồi ngày hôm nay là đang mùa hè thì chúng ta làm sao mà có thể nghĩ đến cái việc mà dùng cái máy hít được. Nhưng mà cho dù rằng là như vậy, cái người chủ nhà họ cũng phải làm sao để cho cái máy hít này nó hoạt động. Ngày hôm nay họ cũng có thể sửa, ngày hôm nay họ cũng có thể thử để xem cái máy hít nó có hoạt động hay không. Đừng chờ cho đến lúc mùa đông rồi chúng ta bắt đầu mới sửa hay mới làm này làm kia. Đến lúc đó thì người chủ nhà họ có thể họ quên, hay là người chủ nhà họ có thể họ nói rằng là cái việc này khi mà tôi cho mướn nhà thì nó có, vì sao giờ không có là kiểu thứ. Tôi không biết, tùy theo cái cách nói chuyện của những từng tình trạng một. Cái mà chúng ta phải để ý đó là cái sự vặn vẹo của cái tình trạng chúng ta rơi vào. Nếu chúng ta cho người khác mượn tiền, chúng ta cần phải có những cái bằng chứng là tiền từ đâu ra. Nếu chúng ta bán cái xe mà cái người kia nói cái xe này là xe đời 2015, trong khi đó cái xe mà chúng ta bán có ý bán là cái xe đời 2010, thì chúng ta phải có những cái giấy tờ cho thấy là cái sự đồng ý của hai người là 2010 chứ không phải 2015. Tất cả những cái này cần phải viết xuống. Có những cái không cần viết xuống, tôi biết là viết xuống nó nhiều khi nó mất thời gian, nhưng mà nhiều cái chúng ta không cần phải viết chi cho nó hoành tráng, cứ viết đơn giản được rồi. Tôi tên như vậy, bằng lòng như vậy, thế này thế kia nọ kia thứ. Viết xuống những cái định của cả hai người. Và nếu hai người đồng ý, khi quý vị viết xuống, quý vị sẽ thấy rằng là ồ, tôi đâu có nói như vậy đâu, tôi nói thế này, tôi thấy kìa. À, rồi, cái mà tôi muốn nói đến ngày hôm nay chính là nếu cái người chủ nhà họ không sửa sang những cái việc gì cần thiết trong căn nhà này thì chúng ta phải làm sao? Nếu chúng ta là cái người đi mướn nhà, dưới cái điều khoản 1942 thì họ nói rằng là cái việc sửa sang cái nơi mình ở bởi cái người mướn nhà, rồi mình có thể trừ cái tiền nhà ra, thì chúng ta có thể làm như thế nào trong một thời gian ngắn, một thời gian bình thường như là một người bình thường suy nghĩ, sau khi mình đã gọi điện thoại cho cái người chủ nhà hay người làm việc cho người chủ nhà, sau khi mình đã viết cho họ một cái lá thư, mình nói rằng là cái nơi tôi đang ở, cái chuyện này nó đang xảy ra và tôi yêu cầu chủ nhà tới mướn, tới sửa. Và người chủ nhà họ làm ngơ, họ không trả lời, họ không sửa. Nhưng mà làm sao mình có thể tiếp tục sống ở cái nơi này khi thời tiết ở ngoài là 30 độ, 40 độ mà trong nhà thì nó lạnh như cái tủ lạnh. Rồi con mình nó ở cái tuổi 2 tháng, 6 tháng, 10 năm, nó bị bệnh, bị cảm. Rồi sao? Mình phải làm một cái gì đó để mà chữa trị cái bệnh nó đang bị hoành hành trong gia đình mình. Tức là mình phải kêu người tới để mà ước lượng, để rồi sửa cái máy nóng để gia đình mình được an toàn. Chứ đừng có đi đốt cái hồi than nhỏ nhỏ để mà giữ cho gia đình cho nó ấm. Đó là cái lý do tại sao trong bất cứ một mùa đông nào cũng có người chết vì vấn đề bị cái hơi khói than, carbon monoxide. Cho nên không làm như vậy nhé. Mình phải kêu người tới sửa, cho dù rằng thì là nó có tốn tiền đi chăng nữa, nhưng mà nó tạo ra cái sự an toàn cho gia đình của mình. Rồi mình trừ cái tiền mướn, trừ cái tiền mướn nhà, trừ cái tiền mướn nhà và nói cho người chủ nhà biết là tại vì anh không sửa cái chỗ này cho nên tôi phải kêu người tới sửa, và vì vậy tháng này tiền nhà của tôi là 1.500, tôi trừ 900 đồng tiền sửa cái máy nóng này. Người chủ nhà họ không có một cái lý do gì để mà phản đối cái việc này trước tòa hết, nhưng mà phải làm cho nó đúng. Và cái việc này chỉ có thể xảy ra 2 lần trong một năm, 2 lần trong 12 tháng thôi nhá, chứ không phải đùng cái này nó hư cái mình sửa, cái sàn bếp nó hư cái mình sửa, rồi cái mình cứ trừ, chuyện đó không thể nào được. Cho nên khi mình làm, mình cũng phải biết là cái việc làm của mình nó đúng hay sai dựa theo luật. Và nếu mình làm đúng thì cái người chủ nhà họ không có cái lựa chọn gì hết, ngoại trừ họ phải chấp nhận là cái việc mình làm như vậy là một phần đã giúp cho họ không bị phức tạp về những cái vấn đề gì thêm nữa, và một phần cũng cho họ biết rằng là cái cuộc sống của quý vị cũng rất là quan trọng, chứ không phải chỉ có cái người chủ nhà không thôi. Cho nên khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 là phương hại của văn phòng Empire Law Offices. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, màn chỉnh cho quý vị làn sóng 12900 AM mỗi ngày từ 8:30 cho đến 9 giờ sáng. Và nếu quý vị có những thắc mắc về pháp luật ở trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tuần tới tôi sẽ có một người nhân viên về làm việc ở trong Bộ An sinh Xã hội lên để nói chuyện với quý vị. Hình như là cô ta sẽ nói chuyện với chúng ta vào ngày thứ ba tuần tới nhé. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc như cái vị thính giả vừa rồi, có thể gọi điện thoại vào để hỏi, đặt câu hỏi nhé. Những vấn đề liên quan đến an sinh xã hội thì quý vị có thể hỏi. Tôi không làm về những cái bộ luật về an sinh xã hội, nhưng mà những cái câu hỏi của quý vị nó rất là quan trọng, và nếu tôi có thể trả lời được thì tôi sẽ trả lời, còn nếu không thì tôi sẽ nhờ luật sư làm những vấn đề này để trả lời cho quý vị. Nhưng tôi có thể điều tra đây là tôi có thể làm research nếu câu hỏi của quý vị có thời gian cho tôi làm việc này. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7030 trong giờ phát thanh. Ở văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Có nhiều người tới tham khảo và nói với tôi rằng là cái người này bây giờ họ mướn các phòng của tôi mà họ không có chịu đi về, đi ra. Tôi cho họ báo trước 60 ngày, 30 ngày. Ồ, nói chuyện 60 ngày, 30 ngày thưa quý vị. Nếu cái người này đang mướn nhà quý vị mà ở quá một năm á ha, tức là ở dài hạn rồi đó, thì chúng ta phải cho họ 60 ngày báo trước nhé. 60 ngày báo trước. Còn những người mà họ ở từng tháng á, thì chúng ta có thể cho họ 30 ngày báo trước. Thì cái người này họ không đi ra 1 tháng rồi 2 tháng. Quý vị thấy trong cái tình trạng đó, thời gian nó đi rất là lâu và mình rất là khó chịu. Nhưng mà mình không muốn làm gì hết là vì mình không muốn phải trả những cái chi phí cần thiết để mà yêu cầu cái người này bước ra khỏi nhà mình đúng theo luật đã đưa ra. Thì chúng ta cần phải biết rằng là cái việc đưa một người ra khỏi nhà mình hay là ra khỏi cái nơi họ mướn của mình, nó không phải là cúp điện nước, cúp đổ rác hay là khóa cửa thay ổ khóa. Tất cả những cái hành động đó đều là bất hợp pháp. Cái người mướn nhà mình họ có cái quyền possessory right, tức là họ có cái quyền được ở trong cái căn nhà đó. Mình là cái người chủ nhà, mình cho mướn cái nhà này đi rồi, mình không có cái quyền đó nữa. Vì vậy khi chúng ta muốn cắt đứt cái quyền được ở trong cái căn nhà đó thì chúng ta phải làm những cái giấy tờ cần thiết ở trên tòa để chúng ta mời cái người đó bước ra dưới cái sự kiểm soát của tòa và của những cái điều luật. Nếu cái người đó biết rằng là chúng ta đã đưa giấy tờ lên tòa và họ biết thì họ chỉ có 5 ngày để trả lời cái hồ sơ đó, mà nếu họ không trả lời cho đúng thì chúng ta có quyền yêu cầu tòa cho mình cái lệnh, rồi từ cái lệnh đó mình có thể nói chuyện với lại cảnh sát quận hạt, tức là sheriff, và cái người cảnh sát quận hạt sẽ tới và khóa cái cửa của họ lại và không cho họ được bước vào cái nơi đó nữa. Đó là cái cách làm việc đúng nhất. Chúng ta đừng có tự mình làm những cái việc mà chúng ta không biết là làm như thế nào cho nó đúng, để rồi chúng ta phải rơi vào cái tình trạng là cái người kia, là cái người đi mướn nhà, họ sẽ là cái người quay lại thưa lại mình và mình sẽ là cái người có lỗi. Và lúc đó mình không thể nào đứng ở trên tòa và nói tôi là chủ nhà, làm sao tôi có lỗi được, khi tôi là cái người làm chủ căn nhà này và tôi cho họ mướn nhà mà họ không có trả tiền cho tôi, thì tôi có thể cầm quần áo của họ đưa ra khỏi nhà, tôi có thể khóa cửa lại, tôi có thể tắt nước tắt điện. Câu nói đó rất là sai và câu nói đó đã xảy ra rất là nhiều. Cho nên nếu chúng ta có những vấn đề liên quan đến việc trục xuất người ra khỏi nhà, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Có nhiều người nói thôi để cho họ ở đó thêm một tháng nữa đi, họ nói với tôi là ở thêm một tháng nữa, rồi tháng nữa, rồi qua tháng nữa, rồi qua tháng nữa. Thế là cứ thế mà cứ kéo dài ra. Rồi mình là cái người chủ nhà thì khi cái người mướn nhà họ dọn ra khỏi nhà của mình thì mình phải biết là cái việc làm của mình nó như thế nào để nó hợp thức hóa với điều luật, để mình không phải bị cái người mướn nhà họ thưa lại mình. Có nhiều người đi mướn nhà họ rất là họ nghĩ họ rất là khôn, họ nghĩ họ biết rất là nhiều. Họ thấy rằng là cái người chủ nhà này dùng cái tiền deposit của họ để sửa cái nhà, rồi để trừ cái tiền nhà họ đã không trả. Họ nghĩ rằng là luật nói 21 ngày sau khi họ dọn ra thì người chủ nhà phải trả cái tiền deposit lại cho họ, và vì người chủ nhà không trả tiền lại cho họ thì họ sẽ đưa cái người chủ nhà ra tòa. Nhưng họ quên rằng là cái người chủ nhà có quyền trừ những cái khoản mà họ đã không giữ cái căn nhà này cho nó đúng như lúc họ mới dọn vô. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề trục xuất người ra khỏi nhà, đó là một cái vấn đề đòi hỏi rất là nhiều bước làm việc, và làm việc cho nó đúng. Nó bắt đầu từ cái tờ giấy mời họ trả dọn ra khỏi nhà nội trong 3 ngày vì họ đã vi phạm cái hợp đồng, vì họ đã không trả tiền nhà, vì họ làm cái gì đó. Không hẳn chỉ là trả tiền nhà, nhưng mà cái vấn đề trả tiền nhà là chính. Nếu họ không trả tiền nhà thì cái đó là coi như là họ đã vi phạm cái hợp đồng. Nếu họ ở cái nơi đó mà họ làm ồn ào, mà những người ở chung quanh đó, hàng xóm họ không ở được, đó cũng là vi phạm cái hợp đồng. Có rất là nhiều cái lý do mà cái người mướn nhà đã vi phạm hợp đồng, và cũng có nhiều cái lý do là cái người chủ nhà cũng vi phạm cái hợp đồng. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề mướn nhà, vấn đề người chủ nhà, vấn đề người đi mướn, thì chúng ta phải biết rằng là cái cách giải quyết của những cái vấn đề nó xảy ra phải làm như thế nào cho nó tốt đẹp, cho nó đừng có gọi là rơi vào một cái tình trạng khó khăn hơn. Tôi đã thấy những người mướn nhà họ làm cho cái hồ sơ nó đi đến cái mức độ là cái người chủ nhà cứ phải ra hầu tòa, cứ phải làm tất cả những việc cần thiết mà kéo dài cái hồ sơ đó ra cả năm này qua năm. Thế tuy nhiên tránh án họ có thể làm những cái việc cần thiết ở dưới luật. Nhiều người nghĩ rằng là tại sao cái người đi mướn nhà họ làm sai mà họ lại được cái quyền làm như vậy. Họ có quyền chứ, tại vì nó gọi là due process mà, đó là một trong những cái quyền hiến pháp chúng ta có. Chúng ta phải có cái cơ hội chống trả, chúng ta có cơ hội trình bày, giống như quý vị cũng muốn trình bày cái hồ sơ của quý vị vậy. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề làm việc ở trên tòa, mình phải biết là khi chúng ta có những cái giấy tờ được nộp vào trong tòa và đưa cho mình, thì mình phải ngay tức khắc tìm luật sư để mà giúp cho mình biết phải làm như thế nào. Không phải là cái giấy tòa nào đưa xuống chúng ta cũng phải nghĩa là chống trả. Có những cái hồ sơ chúng ta không cần phải chống trả. Tôi nói không cần chống trả đây không phải là nhiều người chỉ nghe cái câu không cần chống trả, nó luật sư kêu phụ nó không cần chống trả, không phải đâu. Tùy vào cái hồ sơ, cho nên cái việc mà chúng ta cần phải làm là tham khảo với luật sư khi chúng ta nhận được những giấy tờ ở trên tòa, cho dù đó là một cái tờ giấy liên quan đến vấn đề ly dị, hay là vấn đề tố tụng dân sự, hay là vấn đề hình sự, hay là vấn đề di trú. Bất cứ một cái tờ giấy nào mà quý vị nhận được và quý vị không biết là nói cái gì hay làm như thế nào, thì quý vị cần phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ có thể giúp cho mình xem những cái việc mà mình đang bị vướng phải giải quyết như thế nào. Đó là cái việc quan trọng. Đừng có làm ngơ. Nhiều người nhận được giấy tờ bị kiện cái thôi bỏ trong góc nhà, thế là để đó rồi cái 1-2 năm sau mới đưa ra, vì lúc đó đã bị tòa kết cái tội là nợ họ thiếu cái người mà thưa mình á 50.000, 30.000, 20.000, lúc đó bắt đầu mới cuốn lên. Lúc đó xong rồi, làm sao đây? Mình phải tìm cách giải quyết như thế nào đây? Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 là số điện thoại của văn phòng Empire Law Offices. Và nếu quý vị cần tham khảo thì xin gọi điện thoại làm hẹn nhé. Rồi tôi sẽ ngồi đây để mà nói chuyện với quý vị. Nhưng mà quý vị có những cái vấn đề mà cần đến việc tham khảo thì quý vị cần mang giấy tờ, thì có giấy tờ thì nó sẽ dễ dàng hơn để mà nói chuyện, để biết rằng là nói chuyện gì nó đang xảy ra. Còn nếu quý vị ngồi và quý vị chỉ giải thích cho tôi hiểu thì nhiều khi những cái lời giải thích đó tôi không có thể nào thẩm định được. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự đón ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình và hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng nhiều lắm. Chúc cho luật sư Nguyễn Kim Phượng có thêm một ngày mới nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui trong công việc làm và trong cuộc sống luôn, lúc nào cũng hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng vào sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9 giờ luôn. Chào luật sư nha.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc về luật gia đình hoặc là luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán này, đồng mướn cơ sở thương mại, hợp đồng mướn nhà cửa, gọi cho văn phòng Empire Law Office, luật sư Nguyễn Kim Phượng sẵn sàng giúp quý thính giả nha. 408-947-7717, không có mất tiền mất bạc gì cả. 408-947-7717, 408-947-7717. Có chuyện gì quý thính giả cứ việc nhấc điện thoại lên đi, chỉ có một cái cú điện thoại thôi mà giúp cho mình về sau này mình không có vướng vào cái vòng mà gắt gối, chứ không thôi nó gắt gối rồi gỡ hổng gà đó nha. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office đó là 408-947-7717, 408-947-7717. Và địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, nằm ngay góc đường số 2 thành phố San Jose, 408-947-7717. Cảm ơn quý nhà vẫn đón nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng mỗi ngày và gọi vào đặt câu hỏi. Hy vọng rằng tất cả những vấn đề gì quý thính giả đang gặp hoặc là đã gặp, luật sư văn phòng Empire Law Office và luật sư Nguyễn Kim Phượng cũng đã giúp khán giả giải quyết được một phần nào nhé. Rồi nếu có chuyện gì sắp tới cần luật sư hướng dẫn, cứ việc gọi 408-947-7717. Chúc quý thính giả luôn gặp may mắn và nhiều sức khỏe.